con phải thấy cái dung điểm con đứng ở chỗ nào. Con người tu thanh nhẹ, thanh tịnh thì mới chịu hòa với mọi người. Mọi người tu còn động, không chịu hòa, không chấp nhận. Còn người tu phải trở về cái dung điểm thanh tịnh là bằng lòng hòa với mọi người và học để tiến, thì không có cái sự công cao ngã mạn. Thấy không? Ở đó là cái dung điểm cũng đang bước vào thanh tịnh, phải tiếp tục bước cho nó thật sự thanh tịnh. Thì mình thấy rằng xác mình cũng có. À, mà cái tình thương thì luôn luôn tràn ngập. Khi nó tràn ngập rồi cũng như không có tình thương, đi tới chỗ vô thức. Và cái vô thức đó để làm gì? Vô thức mới tận độ. Vô thức nó trên cái thức, thì chúng sanh giỏi nhất là đi tới cái thức. Mà mình đi trong vô thức là mình mới thấy rõ cái thức nó sai ở chỗ nào, và mình mới tận độ người ta được. Cho nên cái bài học nó phải đi trật tự như vậy. Rồi có đứa nhìn cha không có điện, vì ta đi trong vô thức làm sao ta có điện. Mà cái điện đó là điện bao trùm hết. Mà cái điện mà mình cảm nhận được là cái điện của mình xuất ra thôi. Còn cái điện của bên trên đang độ ta thì đâu có thấy. Thấy không? Đó là vô thức, nhưng mà nó có tần số của nó. Nó có trật tự của nó. Nó có luật lệ của nó trong chỗ thanh nhẹ. Thì con nói cái căn nhà này không có điện sao? Nó đâu có điện, là cái nhà này làm gì có điện. Nhưng mà khi mà con hiểu được á, cái nhà này cấu trúc bởi đâu, bởi trí không của loài người, rồi con mới tri tầm trí không là người ra đâu mà có. Phải không? Nó ở trong nguyên căn của điển, rồi đi tới cái thức trước, rồi đi tới vô thức, rồi mới đi tới đại thanh tịnh. Vì nó cũng từ trong cái nguồn gốc đó mà biến hóa ra đây, là cái công chuyện nó đã có từ lâu. Mà mình nói không có điện à, là chính cái điện của mình mới tới từng số đó đó. Mà bây giờ mình đi tới vượt khỏi tới cái vô thức vô điện rồi, đến lúc đó mình mới thấy cái giá trị của bên kia. Chưa tới bên kia không có thể nói là không có. Những cõi lớp như này nó từng nặng, từng nhẹ. Từng nặng là khi nó tới ào cái lên trên đầu mình, làm nặng ngực. Đó là cái tầng điện nặng mà từ cõi âm đem qua. Rồi cái phần thanh là nó tự thức tự tiến, cái đó phần đó phần thanh. Phần thanh nó chỉ rút thôi, tới nhìn mặt một cái thấy nhẹ mà nó khỏe. Tại sao tụi con nhiều khi nghe cái âm thanh của thầy nói chuyện tụi con thích nhắm mặt để chi? Nó có cái sự tương giao và nó rút, nó thanh nhẹ, nó rút nó đi lên. Cảm thấy con người đã lăn lăn. Đó là thuộc về điển giới của nội tâm một của mỗi hành giả. Đã tương ứng với nhau nó mới đi lên vậy. Đó. Rồi còn phải đi tới cái chỗ vô thức nữa. Không có điểm gì hết. Mở mắt cũng thấy tôi đi vậy. Nhắm mắt cũng thấy tôi đi. Đi tới chỗ vô thức rồi. Còn cái kia tôi thấy nhắm mắt tôi mới thấy ánh sáng. Tôi cảm thức cái này kia nọ. Tôi hình ảnh tiên vật. Đi tới cái chỗ mở mắt. Thấy rõ. Mà ý chuyển nó phải ta. Thì ta là cảnh, cảnh là ta, không có cái gì. Lúc đó mới thật sự là ổn định. Đừng thấy mọi người là mình. Nó nhẹ nhàng như vậy đó. Cho nên cái trình độ mà xây dựng được cái tình thương trong tâm, cái người đó không bao giờ khổ. Nó trở về với trời Phật, nó trở về với quy nguyên căn của nó. Nó chỉ thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải thương trong ích kỷ. Thương người này bỏ người kia, cái đó là cái lòng ích kỷ, không có phát triển nào. Về đạo cũng, về đời cũng không có phát triển. Thương tất cả, mà muốn thực hành thương tất cả thì mình phải khai thông tất cả những cái gì mình có, cơ năng mình có, mình phải am hiểu, am tường trong cái cơ năng sẵn có của chính mình. Cho nên có cái pháp tu là nó khai mở những cái gì trong ta để nó cảm thức. Rồi lúc đó nó mới nhận định rõ ràng, nó ngồi đây nhưng mà nó phân tâm cho đối phương, nó sống hẳn với hoàn cảnh của đối phương, thì nó mới chỉ rõ cái đường đi cho đối phương. Cho nên người tu phải thực hành, chứ tu về lý thuyết không bao giờ đạt. Nói là một chuyện, nhưng mà cái tâm hồn trong này lục căn lục trần, nó biến dạng, nó phá khoái chủ nhân ông đâu có biết. Mình đừng nói chuyện với vợ chồng ngon lành chặt gây lộn. đó là lục căn lục trần nó phá đó. Ha, khi mà mình xây dựng được lục căn lục trần đồng tu đồng thức rồi là không có bị phá, chỉ có bỏ công ra xây dựng mà để tiến. Lục căn lục trần nó cũng lo phần tiến cho nó, phần hồn cũng lo phần tiến cho nó. Ha, vạn linh cũng đang đòi hỏi sự tiến hóa. Nếu nó không tiến hóa nó có màu sắc để làm, màu sắc là cầu tiến đó. Mình còn sáng dậy mình còn xem cái mặt coi sạch sẽ không, đẹp không, lịch sự không, đó là mình cầu tiến đó. Thì tâm hồn của chúng ta cũng đang cầu tiến hết, cho nên vạn linh đang cầu tiến, cho nên chúng ta phải mở đường cho mọi người đi tới tự cảm thức với họ và tự tiến, thì cái đó mới thấy cái giá trị của nội tâm. Cho nên giữa con người và con người trong cái thời buổi này là đã bắt đầu thay đổi rồi, vuông cả không khí cũng đã thay đổi. Cho nên con người với nhau gặp nhau nói về triết lý, nói về tu học, nó dễ thông cảm hơn một sự. Hồi xưa hơi khó khăn. Hồi xưa là nó chỉ hướng ngoại và nó thấy cái gì mà nó thích thú, đi chơi, đi ăn nhậu rồi nó thích. Còn đây nó biết cảm thức về tâm hồn của nó là cũng do cái không khí của trời đất thay đổi. Và do đâu đã làm? Do nhiều người đã gặp sự đau khổ mà hướng về khỏi trên để tu. Và bên trên cũng đã chiếu xuống thế gian. Thì hai cái nhiệt đó nó hòa với nhau và nó cấu trúc một cái cảnh siêu nhiên mới để tạo cho tâm hồn con người có cơ hội tự theo dõi hơn. Thành ra nghe cái pháp mà tự tu tự đắc và không bị lợi dụng á thì ai cũng thích. Vì hồi nào giờ bị lợi dụng nhiều, vô phép để làm ăn cho có tiền, rốt cuộc có tiền rồi bị tình gạt, bị tiền gạt đó. Rồi tạo địa vị cũng tự mình gạt nữa. Người ta đã bị gạt nhiều kiếp trong lịch sử, ngay sách vở trong trường đọc mà thanh tịnh một chút là thấy bao nhiêu kiếp người ta đã bị gạt. Thì vì cái nào mà họ tự nắm được là tự nhiên họ quan người ta đi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa quyền bí và pháp này là mình cứ việc cố gắng tu trong thanh tịnh và nói ra những sự thật tạ. Tôi tu, tôi đạt như vậy và tôi thấy như vậy tới đó thôi. Ngoài ra, cao siêu hơn nữa tôi chưa thấy, tôi chắc chắn là tôi sẽ thấy. Vì trước kia tôi ngu muội, tâm tối tôi không thấy, mà ngày nay tôi tu, tôi mở ra tôi được thấy. Thì tương lai mà tôi chịu tu nữa thì tôi sẽ thấy nữa. Mà thấy trong sự thấy nó thấy cái thấy, chứ tôi không có thể là đồ ra mà nói chuyện phong thần, tiên cảnh, Phật đồ nói láo mà tôi chưa đi tới, không được. Tôi phải thấy. Tôi phải thấy những gì thay đổi trong tôi và tôi đang nắm được gì để tôi tiến. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là mỗi người phải tự tu để tự tiến. Còn trong chỗ chị em tu học ngồi trao đổi với nhau đây là trao đổi cái luồng tư quan của trong mình đã dọn sạch, cũng như căn nhà con dọn sạch vô nhà thấy có thanh khí. Mà căn nhà để bề bộn dơ giấy vô nhà thấy nó nặng trịch. Có thấy không? Khi mà có thanh khí cũng không khác gì trong tâm chúng ta làm pháp luân thường chuyển hàng đêm là chúng ta dọn rồi. Thì sáng nó phải có cái từ khóa. Đối diện với người ta mình chào một tiếng họ thấy họ vui rồi. Mình không có bị bực bội nữa. Đó. Cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lập, hàng ngày thanh lập. Rồi đi tới hàng giờ thanh lập là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Đến lúc đó là hàng giờ được thanh lập. Với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên. Thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng thì cậu thích đi nhảy đầm, đi chơi. Bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, nó rút đi. Cậu thấy phải, cậu đi chơi. Mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà chỉ tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết. Bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng được. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc và tâm linh mình được cỡ mở. Thay vì ở trong cô chấp, mê chấp. Tại nên cái phương pháp này, nó chứng minh rõ cái chiều hướng con người đi xuống khi mà nhập xác làm con người tại thế, thì nó đâm đầu đi xuống, trật cửa mình mẹ nó đâm đầu đi ra. Nó hướng hạ, nó ra thành con người, nó chỉ nhìn cái cảnh đây là không có nhìn được cái cảnh này kia. Nên khi nó nằm nó ngủ, nó thấy nó xuất ra này kia, trong lúc nó mở ác nó nhẹ nó mới thấy vậy. Mà khi cái mà càng ngày càng lớn rồi, hướng ngoại rồi, cái mở ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi. Là nó hướng hạ, nó bị kẹt, bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Rồi lớn lên rồi vợ chồng này kia kia nọ, gia can trói buộc thêm nữa, kẹt một cục. Rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp, cho nên kêu chánh pháp hay là tà pháp rồi đó, như vậy. Cái chánh pháp này làm sao? Thứ trực lưu thanh. Cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó? Nó có cái sơ hồn thanh lập. Rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trược mà nó đã thâu từ nhiều năm khi nó giáng lâm xuống thế gian. Từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ. Thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng. Thì thiền định nó xuất ra. Nó xuất đi lên. Đó, còn hồi trước là nó thâu vô. Rồi nó cảm thấy thích. Thích thì nuôi cái ấm ức. Ấm ức nó nóng, nóng nó tạo dục nó xuất ra. Được, phá hoại cơ thể. Mà bây giờ đi, mình đi trở lộn vô, đi lên, giải tiến. Thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra, và cái hồn nó quy hồi trở lại. Khi lúc nó xuống cách nào thì phải nó đi trật tự, trở lộn về với nó. Lúc đó nó đi lên luôn. Đó, nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa. Mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là khứ trực lưu thanh, nó mới gọn ghẽ trở lại, quy nguyên cái thánh thai đúng đúng lúc nó giáng lâm xuống thế gian sao, thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao, phải dày công. Dày công ở trong gì? Ở đời thì mình phải có cái hạnh tu và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học, nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh, nóng nảy lập không được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ly từ tí, kể cả bông hoa, miếng ta ti mình đang ngồi đây mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình mới học. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy đây nè. Cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày 12 tiếng hồ, mày muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về trung dung thì mình được giải thoát, mà mình theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị gạt hết. Và mình hướng thượng thì đi về về cái nguyên lý trung dung, không có bị, không có bị kẹt. Có chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về cái mình có cái pháp niệm Phật, nó phải đỡ, nó mới trung dụng. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt và để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đó. Tôi phải tu, tôi phải hành và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo rõ ràng, mình nói láo không đúng. Đó. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài, nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên vậy, ông Phật vậy, ông thầy vậy. Rồi rốt cuộc rồi mai cũng bị nhiều chuyện đó là mình bị gạt rồi. Thế mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây. Và mình phóng tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điện đi tới đó. Mình chứng minh mình thu về rõ ràng. Và mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về trách chấp. Và cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này ghét đứa nọ, cái đó không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có tiền, những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương. Thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rác rến, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dưỡng được. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy giá trị. Bởi vì cái từ bi nó phải cấu trúc nhiều ngày và nó phải đụng chạm nhiều ngày, nó mới rõ được cái giá trị của từ bi. Nó nắm được cái từ bi nó mới thực hiện từ bi được. Còn nắm không được từ bi làm sao nó thực hiện từ bi được. Mình biết mình là mẹ hiền. Mà đối với con nó nói một tiếng thôi xung khắc trong óc mình, bực rồi. Mẹ làm sao bực? Mẹ phải tìm cái khả năng của con và phải làm sao cho con nó tiến hơn. Vì nó có khả năng chống mẹ là nó cũng có một cái trí khác hơn những đứa trẻ khác. Mà cái chống đó do đâu tạo cho nó chống? Nó bực chống hay là thương yêu chống? Nó ghét mẹ nó, nó chống mẹ nó. Thì mình phải tìm cái chiều hướng làm sao cho nó hết ghét. Để cho nó thấy rõ cái công mẹ của nó đối với nó là thế nào. Và nó thương mẹ. Thì nó bỏ cái ghét. Thì cái lầm từ của mẹ mới đưa vào tâm nó. Đó. Mình đã sanh nó ra là mình đã học chữ bi rồi. Mà bây giờ mình không xây dựng cái lầm từ cho nó thì mất rồi, mất sự âu yếm giữa mẹ con rồi. Lớn lên thì ở trong nhà nuôi rắn cái gì? Nuôi một thằng con phản cách của nuôi làm chi đâu. Mà ai làm cho nó phản cách? Chính mình chiếu sáng suốt mà đã làm cho con mình phản cách. Và nếu mình đầy đủ sáng suốt thì mình thấy cái khía cạnh nào không có thể giúp đỡ nó tiến hóa thì mình dẹp đi. Không nên sử dụng nó. Chứ đừng thấy la nó sợ rồi bữa nay la, mai la, mốt la. Nó sợ thét nó trở nên người hư. Mà xây dựng cho nó hiểu được cái tâm của người mẹ thương yêu nó. Và nó phải biết thương yêu người mẹ. Lúc đó là cái tâm hữu dụng cho gia can và cho xã hội. Mà kể cả ba cõi đều chứng minh người này hành đúng đạo. Tại thế. Chứ không phải là phải sơ hồn pháp luân là thành Phật. Nhưng mà cái cách cư xử, đối xử, sửa tâm đi tới nhà hạ cũng là trở về cõi trời được. Cho nên ta tu mọi khía cạnh chứ không phải là tu một thứ một đâu. Cho nên khi các bạn đang ngồi thiền tu đó, sáng gặp chuyện rồi, gặp người ta tới gây gỗ rồi, bây giờ mình phải nghĩ sao? Mình tức khắc mình phải ở đối phương. Tại sao đối phương làm gì? Tại sao đối phương giận tôi? Họ thương yêu tôi, họ giận tôi. Hay là ghét tôi, họ giận tôi. Họ ích kỷ, họ giận tôi. Mình phải tìm cái giận của đối phương, chứ đừng tìm cái giận cái chấp của mình. Tìm cái chấp mình là sự trói buộc nó sai. Cứ chìm cái chuyện của đối phương mà hiểu á, thì mình thấy té ra đối phương thương tôi mà ghét tôi, thương tôi mà đổ tôi, thương tôi mà chỉ trích tôi. À, cái đó mới là cái cao quý. Vừa thương và vừa xây dựng. Chỉ trích chừng nào lại xây dựng chừng nào, mong thấy rõ cái thực chất của chính mình. Tôi có chính hành giả và mong hành giả độ họ nữa. Có những cái trường hợp. Cho nên Phật là từ tâm không có nói gì, nhưng mà chỉ xét đối phương. Vì đối phương có ôm sẵn cái luật của trời để mà sống. Nó đi chạy đi đâu, nó không chạy khỏi cái luật của càn khôn vũ trụ. Nó chạy đâu, nó đi giấu ông trời, nhưng mà nó phải hít khí trời mà nó sống. Hít khí trời thì khí trời đã biết cái tâm trạng nó tới đâu, đã báo cáo lên hết. Nó phải hít khí trời và sống, tất nhiên trời biết nó. Sao? Cũng như con của con mà nhờ mẹ giúp tiền, giúp đỡ tiền đi học đó là mẹ đã biết tâm trạng của con. Làm sao con người giấu được ông trời? Không có một người nào giấu được ông trời hết. Cho nên ông trời luôn luôn gần với chúng ta. Cho nên chúng ta muốn hành đúng cái tình thương của ông trời thì phải hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, mà nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục để xây dựng trong vạn linh đồng tiến hóa, đó là nhịn nhục của sáng suốt. Còn nhịn nhục và làm thinh bỏ qua không thèm nói, càng ngày càng nhịn càng ngu, cái đó cũng không nên nhịn làm gì. Cho nên cái học tu của vô vi là mỗi ngày phải đào cái óc ra, đào tâm can tỳ phế thận ra, để tìm thấy ánh sáng của chính mình. Rồi từ đó mình đặt cái luật trời trong tâm. Dễ sống không có khó khăn. Đi tới đâu mình thấy rõ mình là đối phương thì mình dễ sống. Mà mình khác hơn đối phương thì khó sống.
Thưa thầy, chi giác là gì?
Chi lỗi, chi giác là chi giác là hiểu cái việc rất tận cùng và hậu quả của nó đi đến đâu. Thưa thầy, trong pháp kỹ vô vi chúng ta có nói vũ tạng hai câu, như vậy là vũ tạng gồm có tim, can, thì, tế, thận. Như vậy là cái cách tiến trình khai mở vũ tạng, tạng nào trước và tạng nào sau, được cho chúng con biết thêm. Những cái tạng là khi mà chúng ta hít thở lấy nguyên khí của cả tập, tế trình dẫn tiến trước thân. Rồi trong cái tạng nó có màu sắc nữa. Phổi thuộc về kim, gan thuộc về mộc, tim thuộc về hỏa, bao tử thuộc về thổ, kim mộc thủy hỏa thổ thông thuộc về thủy, kim mộc thủy hỏa thổ, có độ thành ra ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên quan mà chúng ta chốt lòng hướng thượng tu tập đi lên thì tự nhiên nó sẽ hội tụ. Mô ni câu xuất phát một vòng tròn thì bay đến đâu hiểu đến đó, hiểu sự việc rõ rệt. Khi đi cũng như khi hồ trở lại luôn điểm chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng phát triển thanh nhẹ công phu, càng ngày càng gia tăng ánh sáng, càng ngày càng rõ rệt mới là thật là người tu vô vi. Còn người tu vô vi thấy được nhẹ một phần, rồi ôm lý đời thấy mình thông suốt, tưởng là sáng suốt chưa đâu. Nó phải thanh tịnh dứt khoát nó mới sáng suốt. Thanh tịnh dứt khoát rồi nó mới hội tụ. Hội tụ nó mới đi về thiền môn. Trung quy tu chỉ có dứt khoát hơn, nếu mà ai giữ dứt khoát không thành được là không biết gì, không có biết gì thành, đâu không thành mà đạo không thành. Thì chúng ta là tu vô vi hiểu được tam giới trong cơ tạng của chúng ta sẽ phải biến hóa tới vô cùng. Càng tu sẽ càng minh chánh, tiến hóa nhanh nhẹ. Người đời cho là ngu, không tiền không bạc, nhưng mà có đức. Có đức là biết được cơ cấu của đấng toàn năng đã hình thành cho chúng ta cộng hưởng, mà không biết khai thác để tận hưởng là một đại tội tâm tốt. Cho nên càng tu càng minh chánh và càng rõ rệt, càng dứt khoát. Khi các bạn mà dứt khoát được thì bạn cũng sợ tư tinh. Trở lên thì xảy đến. Thì tất cả sẽ trở về không, chẳng có gì cơ thể tấn công như thế. Cho nên pháp lý không chỉ nể bất cứ một nói thẳng một đường lối để xây dựng cho chung mình.
À, chúng ta tu theo vô vi có hai cái luật pháp chính là chuyên tâm chung mày và chuyên tâm bộ đầu. Như vậy làm sao biết mấy cái luật xa nó đã mở rồi?
Khi nó mở rồi là chúng ta vừa nhắm mắt là chúng ta thấy ngay chỗ đó ánh sáng chứng minh chỗ đó mở. Còn bằng đầu sắp mở thì nó nặng ngay chỗ đó. Một thời gian chúng ta thích nhắm lớn, nhắm mắt rồi nó bừng sáng trong thanh nhẹ.
Thưa Thầy, điều gì để ta
luôn
được hành đạo?
Khi mình hành đạo thì tự nhiên cũng như bây giờ mình làm con người. Bây giờ tôi được mấy chục tử ngồi đây, tự nhiên tôi ngồi đây. Tôi thành lên một người ở thế gian này. Tôi rất hẳn những vị trí của chúng tôi mà tôi tiến qua. Khi chúng ta là người, chúng ta hạnh diện vị trí của mình mà tiến hóa trong luật lệ nhân quả, là luật lệ của đời xã hội có. Và đi trong cái nào cũng chia. Và nhìn nhận, học hỏi cho rõ ràng. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, chúng ta sẽ được yên vui.
Một số bạn đạo có như có những công việc phải đi như là đi nghĩa trang, đi tăng chế hay là đi các nhà hàng đồ mặn, khi đến nơi đến chỗ đó bị trường, bị khúc trường thì cách nào giải và làm sao để không bị nhiễm những đường điện trường của xung quanh đó.
Khi mà chúng ta đến những cái trường hợp đó, mình nghĩ tới tinh thần phục vụ thì nó không có lo cuốn bởi những cái tâm linh. Tinh thần phục vụ là sức mạnh của ánh sáng. Cho nên đi đám ma cũng vậy, chúng ta cũng cầu xin cho họ được siêu thân tịnh độ, tâm thức lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho họ tiến về thiên giới. Thì giải thoát nặng tay, thì tinh thần phục vụ rất cao, thì không có bị trực khí xâm chiếm. Rồi người tới người ta tội nghiệp, mình cũng tội nghiệp, người ta khóc, mình cũng khóc. Rồi người ta ăn, mình cũng ăn, ai vui vô, thì nhân cơ hội đó, nó sẽ luồn vào lỗ chân lâm. Cho nên, nhiều người đi về cái đầu nặng, thì nó mang về đầu nặng. Ăn uống nhậu nhạt vào mặt mày không có sáng, gia tăng sự lo lỗ chân lâm bị xâm chiếm.
Mới tôi theo pháp lý vô vi lúc đầu ngồi rất là cái định không có được men, đó là tại vì cơ thể mình không có những cái đường điện thanh nhẹ không được rút lên, như vậy có phải không?
Lo nhiên thì nó ngồi tỉnh như thôi, mà khi mà nó hòa hợp với tự nhiên vào nhiên vừa hít vô cái là thấy nó rút nó nhìn về, nhắm mắt thoải mái.
Khi mà rút nhẹ đi lên như vậy là cái luồng điện rút về bên trên, như vậy bên trên ở đâu và về đâu xin thầy?
Bởi vì nó hướng thượng. Đó là trên bộ đầu lúc nào cũng hướng thượng. Khi hướng thượng mà nó đặt cái thanh tịnh thì nó mới nhận được sự ban chiếu của thanh quan.
Như vậy mà đi vì mê đi vì nhờ cái luồng điện rút thì mê luôn mà không biết gì hết, cái đó là thiền định có đúng hay không?
Cái đó cũng được. Bởi vì cái nhẹ nó đang học, cái nhẹ trong nhẹ, từ nhẹ mà tâm dứt khoát, hội tụ thành ánh sáng, tương lai nhắm mắt thấy sáng tròn.
Như vậy muốn tiến lên trình độ và thiền định được tốt đẹp là phải trong mê có thể, đúng như vậy không?
Đúng. Rồi mình mới thấy mình đang đi đâu, đang tiếp xúc với ai, mà trở về, mình nhớ rõ ràng.
Hôm nay con xin trình bày về pháp luân thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con có cái câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn pháp học của bên Phật Lưu, và gần đây cái băng giảng của thầy thì thầy giảng thở pháp luân trình truyền có ba cách. Có lúc thầy giảng hết mạnh, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy mình cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hết mạnh đúng như vậy không?
Vô thì phải hết. Khi mình tu lâu á cũng hít, mình càng nhẹ là càng mạnh. Bằng đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái thẳng cập phá hít vô. Hít vô đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu. Cho nên ta giới là hành đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu. Trong cái hít quá đi tới tiền, như là đi học nội công. Cái đó là sự khác, cái đó là thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu. Luồn điểm nhẹ nhẹ hai mở cái luân xa ngay trung tâm tay cầm thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ xương sống lên được hơn tới môi trơn là động mạch nó chuyển chạy rõ ràng như vậy. Thở xong rồi ấy, thì mình không nên bị bóp mà hết cái nguyên khí tự nhiên. Như vậy cho những người mà đã từng hít mạnh thời gian rồi và hít nhẹ lại như vậy có đúng không?
Không hít được, tới dùng ý hết, ý chuyển vừa nhắm mắt là thấy nó yếu hít cho hít nhẹ và thở ra thật nhẹ mới làm. Chúng ta thở cái ào là không có mạnh đâu, hít vô nhẹ nhẹ và thở ra thật nhẹ. Nhẹ chừng nào thì nó sáng chừng nấy. Hơi thở của ta lỗ mũi ta cũng thấy sáng mà. Nhẹ nó vậy.
Thưa thầy, tại sao nhiều người ước danh?
Ước danh là sống tập quán ở trong gia đình. Gia đình là quan quyền. Thì muốn sau này ít nhất tôi cũng là ông quan. Chứ không có thể làm cô ly đâu. Nhưng mà tới lúc làm cô ly rồi mới thấy khổ. Cho nên cái gương rất tốt là ở tại xứ Mỹ. Ông bị đi đâu cũng khuôn bác như người thường. Không có chấp gì hết. Cái việc chung là ông có đưa vai luôn là gì. Còn mình cục cửa cái là chỉ tay năm ngón sĩ quan thôi mà. Coi thường người dân. Nó quen cái tấm đi. Cái đó là tập quán xấu. Bây giờ chúng ta tu hướng về trời Phật hay mở tâm đức chính mình. Cái phát triển được tâm từ bi. Mới thấy từ bi là tự do phát triển. Một số bạn đạo thiền thì cái tư thế ngồi thiền gục lên gục xuống làm sao hết được những tiêu tư thế ngồi thiền đó. Cho nên cái phương pháp công phu có dạng chỉ là kèm hai người đó trong cái hông thẳng lưng, vì cái xác mà chúng ta không dạy nó lười biếng. Khi mà cái lưng mà không thẳng là chúng ta biết rồi, nó hồn xuống rồi, phải ngay ra thẳng thì nó mới khai triển trực tánh và trực giác của nó. Còn cứ mê mệt thì con người thiền ngoài mà cái tánh cũng còn chấp mê nhận lời. Vì không có ngay thẳng và giải tỏa được khí ở nội tạng của chính nó.
Kính thưa thầy, những ngày gần đây, sau khi thiền xong không nằm ngủ, thường hay thấy những người thân đã qua đời, và con rất là vui vẻ. Nhưng không ai nói gì, chỉ nhìn con nụ cười độ từng một phút rồi biến mất. Sau khi con kính xin thầy cho con biết như thế nào có liên hệ gì đến sự tu hành của con không? Con kính xin cảm ơn thầy.
Bởi vì người tu vô vi tâm tình hướng thượng, niệm Phật, dứt khoát trần đời, nó sẽ biến thể thấy được
trong lục trần trong cơ thể hay là vào lên trong cơ thể. Trước hết phải thấy cái đó. Cũng lầm bầm trong cơ thể mà thôi. À, chính ta không phải sống một mình đâu. Sống một vạn linh. Ta không phải sống một mình.
Chị thấy con có người bạn lâu lâu đấy, thấy người cha như vậy mà đã mất thì có phải cúng như thế không?
Thấy những người gia đình về để cúng ông con như thường.
Dạ.
Làm ta về để giúp đỡ mình có việc gì trong gia đình đó.
Dạ.
Thì mình cũng cảm ơn lời con cho biết.
Dạ.
Như bình thường, rất ăn dơi.
Cái xưa này phải ra trung tâm sinh vật càng không vũ trụ thay đổi, ca như tác tùy theo trình độ của mọi người.
Đúng rồi, tùy theo trình độ của mọi người mà tiến hóa. Nhưng mà trình độ chúng ta cao, chúng ta thực sự thấy cao. Khỏi đó là khỏi vô cùng, sinh vật là vô cùng.
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luôn chiếu minh thấy trong chân bị tê có ảnh hưởng gì không? Và làm thế nào để hết tê và có nên tiếp tục hít thở không?
Khi mà bị tê hay là làm chiếu minh tê?
Dạ, thưa khi làm pháp luôn chiếu minh thấy tay chân bị tê.
Đó là nó giải trực khí trong cơ thể người ta.
Và có nên tiếp tục hít thở không?
Tiếp tục hít thở cho nó hết tê ra.
Dạ. Con kính thưa Thầy, kể cho con, khi con quay hồn, nếu có suy nghĩ vọng động hay tưởng ra những hình ảnh không thật, thì con phải làm gì?
Thì con phải niệm Phật hướng về sự thanh cao, sang trọng của Đấng Di Đà.
Bây giờ anh nhắm mắt lại hay là anh mở mắt thì cũng là vậy, anh dòm kia là thấy, anh nghe cũng thấy, anh ngửi cũng thấy, anh nói cũng thấy. Cái đó là một thức mà anh căn cứ có một cái thức này và bỏ mấy cái thức kia là nó động rồi. Anh nhìn thấy không? Anh nghe thấy không? Anh ngửi thấy không? Anh nói anh thấy không? Cũng có một cái thấy. Tại sao mình không gom về một cái thức? Chung quy quy một. Mà trong cái một này nó liên hệ với trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ. Cái thức càng ngày càng lớn hơn. Mà thức thân ngoại thân. Nó mới không động. Bây giờ anh nói tôi hằng sống vô cái nhĩ. Lỗ tai này. Mà may ra mà tôi bỏ tay này mà nó đứt một cái rồi thế tôi lấy tôi dưới đâu mà tôi sắp. Thế bây giờ bây căn cứ cái nào mình học, cái diệu dụng nó ở đâu. Cho nên cái diệu dụng này là nó phải tất cả trong toàn thân mình quy một. Nó mới thành một cái diệu dụng. Nó pha chấp pha mê. Cuộc chấp trong một mà bỏ bốn cũng được. Anh thấy không? Cho nên phải cái diệu dụng là nó phải toàn năng của con người mới tạo ra cái diệu dụng. Mình đặt cái chữ diệu dụng mình hiểu. Bởi vì cái bài mà ta đặt á, văn tự tánh, nghĩa là tao nói cái tánh cho mày nghe thôi. Cái người viết nó đã ngừa trước rồi, nó khôn lắm. Nó để văn tự tánh. Văn tự diễn tả cái tánh cho mày hiểu thôi. Còn hành là không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm. Cho nên nhiều người nói, con âm hành, theo hơi thở, ngồi đâu, tưởng hơi thở, cái đó cũng được. Nhưng mà thì kỳ trí không? Có điều kiện thanh tịnh như Quan Âm Nguyễn ngồi mà hành tâm hơi thở không? Tất cả quy vào hơi thở, đi vào văn tự tánh nó, thì đó. Còn cái văn tự tánh này là nó khác à. Cái kia văn tự là chữ nghe không? Còn cái văn này là nghe. Nghe cái nguyên khí của cả khôn vi thực. Chạy về đâu? Chạy về đâu? Thế là anh chắc nghĩa nãy nó nghe làm vòng quá không hiểu được. Còn cái văn tự tánh là ta phải hết cái thần trí. Mà cái này mình đã làm pháp luân thường chuyển rồi. Mình có cái pháp luân thường chuyển là đi về cái văn tự tánh rồi. Từ cái nặng rồi lần lần, một năm, hai năm, ba năm nó nhẹ 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 nhẹ. Cái ý ông chuyển là tự nhiên nó chạy rồi. Không biết chỗ nào đã mở mà chỗ nào chưa thông. Chỗ nào sáng mà chỗ nào tối. Có đi về cái văn tự tánh đâu. Cho nên cái phương pháp của soi hồn và pháp luân thường chuyển này là nó đầy đủ một loạt như vậy. Mà anh cũng đọc sách mà anh nghiên cứu về cái này kia cái nọ rồi hằng sống vô trong cái này mà không hiểu cái nguyên lý hằng sống của bên vô vi là nó đi chặt được. Hằng sống của vô vi là anh phải sống pháp luân thường chuyển, anh sống với nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để anh sớm trở về một nguyên linh của các càn khôn là anh đắc đạo. Anh thấy chưa? Đó, cái hít của anh đâu có hoang phí, mà cái hít anh là thật sự mở. Cho nên ở Việt Nam có một bà thì mà Quan Âm giáng thế, chạy qua tìm vô gì. Tôi giảng ở hồi giảng em, vô. Tôi hỏi tại sao mẹ Quan Âm không tìm mấy cái chỗ mà thờ, thờ ngài tới chúng tôi làm gì. Chúng tôi một nhóm người nhỏ nhỏ mà làm gì. Nhóm người này mới là nhóm người của mẹ phải đây. Nước nó đã tới mặt xa rồi. Còn cái chùa Ấn Quang kia đó, mẹ không bao giờ được. Nó đem bông, đem trái cây ra thôi. Hồi thời đó, bạn bận thiết sạc. Tất cả mọi người chắc, có một số người như con Hòa đó cũng có thấy được. Tại sao? Bà nói rồi, các người đã có tâm tu, thật sự tu. Còn cái kia nó nói cái lý tu, mà nó không thật tu. Thì nó còn chắc, chắc trong cái lý thôi. Còn cái này, thực hành tự khác. Thành ra bây giờ anh thấy cái đạo nào cũng có, đâu có mà nhân cha, nạn nợ cứ tới hoài thế này. Tới mà nói về những cái lý độ người ta chứ không phải là phá hoại. Nhưng mà tới vô gì chứ. Vì nó thấy tụi này nó chịu tu, nó dễ hiểu người tu hơn. Còn tụi mà không chịu tu, nó khó hiểu người tu hơn. Người tu trong thực hành, nó khó hiểu hơn. À, còn cái phần mà làm này kia kia nọ, hữu vi rồi này kia kia nọ là vật lý mà diễn tả ra thôi. Đó, còn cái phân tự tánh là tự mình làm pháp luân thường chuyển mà mình nghe hát, càng ngày anh càng thấu triệt, thấy cái cảnh thật hoang vắng, rồi anh, lúc đó anh cảm nhận được, à, có người đối diện nói chuyện vui vẻ với tôi, đó khác rồi, anh đi tới những cái cảnh anh thấy rất nhiều bạn bè đông, nhưng mà cái đó không mấy giá trị của anh đi tìm, anh đi nữa. Đi về hư không đại định, hoang vắng chừng nào, chỉ có một chút là anh hiểu hết trọi cả trần gian trong một sát na thôi. Nó khác thường nữa rồi.
Công nhận là pháp này
phải thực hành.
Đồng thời mình đương theo cái kỹ năng đó để mà mình dễ định hơn.
Tôi thấy nếu mà anh làm đúng theo vô vi thì tự nhiên nó dễ định. Còn anh đương theo cái lý đó, nó chỉ có nó trách nghĩa cho anh khúc rồi có khúc là anh không hiểu. Là anh tạo động thế anh không có làm được. Anh hiểu không có thấu triệt được. Bây giờ anh ngồi anh làm pháp luân thường chuyển là anh hết đó, anh văn tự tánh mà. Thì đúng là ngực tung lên bộ đầu mà. Một khi mà nó dồi dào đầy đủ thanh nhẹ rồi ra, anh cảm thấy sáng bừng hết cả mặt. Tâm trạng sáng trần, ly khai hết tất cả mọi sự. Mình thấy ly ra các đại rõ ràng. Tâm hồn mình không có bị dây động. Sự ly ra các đại. Thì lúc đó ai chặt anh dẫn được, tôi nói anh hay. Dẫn được tôi nói anh hay. Lúc đó cũng thế nào dẫn ra được. Cho anh ta chặt. Trên tôi hàng tuần mở cửa là vậy. Ở Việt Nam một đứa thứ bảy là mở cửa. Chữ cũng được, làm gì lắm.
Tôi cứ đứng ở chỗ khác, không có đứng ở đằng này nữa. Nó khác. Nó có một cái gì, nó dám nói vậy, chứ không có, anh thử coi, nó chọc, nó học máu luôn. Tôi phải giỡn, người đời dữ lắm mà. Chọc học máu á. Cho nên cứ làm đi, làm đi, làm rồi. Anh là cấu trúc từ siêu nhiên mà có cái thể xác này. Chắc khoa học không có thằng nào chế anh ra được hết. Bị nhiên ra đủ rồi, không có ai chế ra Lý Ngọc Tương được. Chắc, tẩy được một đống nữa. Chứ thử đó. Thì anh thấy vị trí của anh nữa. Từ siêu nhiên mà có, không phải là từ tự nhiên đâu. Từ siêu nhiên lắm. Nhẹ hơn cái tự nhiên này.